Để chị không? Để mai mốt lỡ thầy có đi nhớ đi theo. Bởi vì sao? Bởi vì nếu thầy có đi đó thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các Phật tử đi vào con đường đạo lộ an ổn tốt đẹp. Cho nên nói thầy ơi, thầy đi xa quá con mỏi giò, xe đi ngồi xe cũng than mỏi giò nữa. Đó là nói thầy phải kiếm chỗ nào mà ngay shop á, con ăn no rồi con ghé vô liền. Chứ mà thầy vô trong rừng cái mênh mông quá làm sao đi được, nghe thăm thẩm chiều trôi. Đó, cho nên ngay cả cái cầu đạo của mình nữa, mình cũng có điều kiện nữa, thì làm sao mà đạo đến được. Ngày xưa các vị biết không, người ta mà khăn gói cầu đạo á, thầy đọc trong truyện cũ ngày xưa từ truyện Tàu tới Việt Nam mình á, người ta muốn học đạo một cái là từ giả gia đình nữa, là giống như là tráng tỷ kinh khai á, tráng sĩ một đi không trở lại, dần sông dịch thủy rẽ đôi nơi. Đó, nghĩa là rượu hồng pháo đỏ đầy vây ấy, tiếng trúc còn vang mãi mấy đời, giống như tráng sĩ kinh khai quyết lòng đi cầu đạo một lần chưa chắc bao giờ trở lại. Bởi kinh khai một lần đi là không trở lại nữa. Còn bây giờ mình cầu đạo, mình muốn cầu đạo để được con đường chắc chắn an ổn với tính tâm đó, thì mình phải dám biết rằng ở đâu có đạo, ở đâu có con đường chắc chắn tốt đẹp á, thì mình sẵn sàng để mà đi đến, phải không? Chứ mà mình chỉ đợi rằng làm sao mà đạo phải đến ngay con này, con ngồi đây nè, ăn xong rồi đàng hoàng ha, có uống nước, có nghĩa là xỉa răng đàng hoàng để ngay tới đây, vậy là tôi chắc chắn nhất, tôi đó là êm nhất. Bởi vì ngày xưa các vị của ông thầy ở với miền Tây đó, mấy vị Phật tử đến với thầy nói, thưa thầy con muốn tu lên mà con thích tu theo ông Lục à. Hỏi sao vậy? Nó ăn gì cũng được hết trơn á, khỏe. Tu theo ông Lục, với lại tu ông Lục có 3 tháng, 6 tháng xuất ra rồi có thể lấy vợ được. Tôi nói bởi vậy, nếu mà tu mà chọn được vậy cũng là người khôn ngoan. Nhưng mà khôn ngoan trong cái thế gian thôi, khôn ngoan trong cái phàm phu thôi. Bởi vì tu theo ông Lục thì êm quá rồi, phải không? Cho nên thầy đi chung với ổng nghe xuống phà này kia, cái là tới trưa ổng nói đúng ngọ rồi, cũng vô làm bốn dĩa cơm sườn. Còn mình nữa sao? Mình ăn nước tươi mình đâu, mình phải đứng đó. Thành ra tôi theo lượt cũng có một cái im, phải không? Mình nói hay lắm, cái người miền Tây họ hay nói vậy. Thầy nói vậy thì thôi, bây giờ học theo cái môn gì? Nghĩa là sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối chung như mình nghe cải lương. Tôi vậy là không còn có đường nào mà không tu nữa đâu. Tôi vậy là hẳn nhất rồi, phải không? Tôi vậy mà không tu nó hỏi còn đòi gì nữa, phải không? Sáng thì ăn cơm sườn mà chiều có lỡ không có cơm sườn ăn nước tương được, nhưng mà tối chung như mình còn mở máy nghe cái lương mình nữa mà không tu nữa thì coi như là người ta quá sướng. Nhưng mà chính vì cái chỗ người ta đòi hỏi một nhu cầu đó, cái gì còn tham muốn thì cái đó còn thiếu thốn và cái đó khổ đau. Cho nên cái tính tâm của đạo là tính tâm mà trong sạch, xây dựng một thành trì chắc chắn cho mình bằng gì? Bằng một cái vọng giác đó. Vọng giác mà mình mới kiểm soát được những cái nào tốt, những cái nào xấu để mình thanh lọc lại và mình chọn hướng mình đi. Khi mình đã chọn được tính tâm rồi, mình biết rằng tương lai của mình là ở đây, ở cái tính tâm này. Và tính tâm này đối với ba ngôi Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo với giáo lý chân chính đó sẽ làm đời này về đời sau mình không khổ đau nữa. Như vậy là đã bảo chứng cho mình rồi. Đây là bảo chứng mà mình gọi là cái bằng thường dùng từ bên đây là bảo đảm với nhiều món, bảo đảm suốt cuộc đời. Cái đèn pin bán cũng bảo đảm suốt cuộc đời. Ai mà sống suốt cuộc đời mà xài hết cái đèn pin đó. Đó không? Các vị thấy không? Cho nên người ta bảo đảm vậy là mục đích gì? Biết rằng cái đó nó chất lượng tốt vậy. Còn ở đây đó, cái đạo là gì? Đạo là cái con đường chân chánh để biết rằng nói được tự mình suy nghĩ, tự mình quyết định, mình đã đồng ý để quyết định chọn lựa rồi thì mình biết rằng con đường này mình không thay đổi nữa. Cho nên một hai mình có đi đâu hoặc là thế gian này có thay đổi, nhưng mà giáo lý và những điều gì thánh thiện gọi là đạo đức trường tồn, thiện siêu ác đọa, chắc chắn là như vậy. Cái gì là đạo đức thì cái đó trường tồn, cái gì thiện thì siêu, mà cái gì ác thì đọa, chỉ chừng đó thôi. Mà mình biết chắc chắn rồi thì mình đâu còn gì phải lo nữa, không? Không có sợ gì nữa đâu. Không sợ rằng ngày mai này nó xảy ra nó có đến Úc hoặc lại không, không có lo gì cả. Còn nói rằng có nhiều người nói với thầy cũng rất là dễ thương, nói con cũng không lo gì thầy, già cả rồi với lại sống cũng nửa đời hưng phấn là sợ mấy đứa nhỏ. Thương mấy đứa nhỏ là thương ổng, thương bả. Đó, cũng tốt chứ, cái đó cũng tốt, con người mình có cái tốt đó. Tức là không chỉ lo riêng mình, nhưng mà lo cho mấy đứa nhỏ. Thì có nghĩa là do cái ái ngã, những cái niệm gì liên hệ đến cuộc đời của mình, tức là liên hệ đến vợ, chồng, con cái, mà mình phải lo. Đó, rồi thầy nói vậy là thầy là hạng nhất đi sao? Không có mấy đứa nhỏ nào lo. Không có mấy đứa nhỏ nào lo. Thành ra vậy là thầy sẽ không có pháp biểu câu nói đó. Mà bây giờ người ta nói câu nói đó để thầy muốn nói các vị biết rằng, nếu mình đã có một niềm tin, đã có một tính tâm, các vị đừng có lo. Nhân duyên phước báo, con, vợ, chồng, gia đình mình, nếu nó được đầy đủ thì nó vẫn đầy đủ. Đó, tai nạn nào nó qua được là nó vẫn qua. Còn đã qua không được thì giống như một cái sàn gạo á, sàn mà hột nào lớn thì nó còn, hột nào nhỏ thì nó phải rớt thôi. Có cố cường cỡ nào nó cũng rớt. đời nó sàn sỉ như vậy đó. Thì cái đó là cái thứ nhất. Bây giờ cái thứ hai đó, tức là cái phần thứ hai của cái kinh thành dự này đó, là đào hào vét ao cho sâu rộng. Thì bây giờ cái người Phật tử, thánh đệ tử, đa văn thánh đệ tử của Phật này dạy là sao? Thì cái người Phật tử phải có tàm. Đó, cái đây là cái phần cũng quan trọng đó. Có tàm mà có lần thầy có giảng Phật tử nghe rồi. Tàm là cái sự, nghĩa là biết gì? Tàm nó là biết hổ thẹn đó, và biết xấu hổ với những điều tội lỗi của mình. Mà các điều này nó có một cái tế nhị là bên ngoài nhiều hơn là bên trong. Còn quý là cái bước thứ ba, tức là cái bước thẹn, tức là thẹn ở trong lương tâm mình đó. Mình làm một điều gì mình nói rằng tôi làm sao tôi thấy thẹn quá, tôi thấy tôi xấu hổ, tôi lương tâm tôi quá, tôi ăn không yên, ngủ không yên. Tức là mình lỡ làm gì mà mình không ăn là ăn lòng được á, mình phải đem cái điều đó mình trả lại cho người ta đó, thì cái đó gọi là quý. Còn nghĩa là tàm là cái bên ngoài, mà cái này nó tế nhị các vị biết không. À, có nhiều người á, thầy nói rằng đôi khi đó mình đi qua đất nước ngoài đó mình cũng học được nhiều cái hay lắm, mà có nhiều cái hay không hay mà các cái người Phật tử của chúng ta là không cần phải học. Tại sao? Bởi vì cái đó nó liên hệ đến tàm quý của mình. Hỏi tại sao liên hệ đến tàm quý của mình? Là có những cái văn hóa, có những cái dân tộc, có những cuộc sống mà nó không phù hợp á, thì có những cái mình không học. Chẳng hạn bây giờ là nói cái thứ nhất á, là cái tàm, thấy không? Tàm là biết xấu hổ. Mà các vị biết là bây giờ trẻ con, chẳng hạn bây giờ nó trẻ con á, nếu mà mình mặc đồ hay là mình kêu á, mình kêu nó là cái bằng thôi bây giờ nghĩa là con đứng giữa trời, trời mưa nó chạy ra ngoài tắm đi, nó không tắm, nó biết xấu hổ, tức là nó đã có tàm đó. Nó đã học được cái tàm, tàm tức là nó biết xấu hổ, nó biết hổ thẹn, nó không được, tắm phải có phòng tắm cái này kia nó mới chịu tắm, đó là nó biết tàm. Nhưng mà nếu một người mà mình ăn mặc, thấy không, mình ăn mặc về nhu cầu của mình ăn mặc, mà mình ăn mặc mà người ta thấy mình, người ta gai mắt hay là thấy mà ngại ngùng, thấy mà xấu hổ cho mình, mà mình không có, mình tự nhiên, đó là mình thiếu tàm. À, mình thiếu tàm. Cho nên có nhiều người tự nhiên lắm, nhưng mà tự nhiên tức là mình thiếu đi cái đức tàm. Đức tàm tức là biết cái vấn đề, biết hổ thẹn. Cho nên nếu mà mình làm gì mà mình đi mà mình mặc một cái áo hay một cái quần, mình thấy rằng nó có vẻ tấn trải quá, mình cảm thấy con người mình nó ngại ngùng, là lúc đó mình biết rằng mình vẫn còn đức tàm ở trong con người của mình. Còn lúc nào mình mặc mình nghe nó có gió nó mát đi mà ngó lên không à, cái đó nguy hiểm lắm. Cái đó nguy hiểm lắm. Cái đó đức tàm nó đã không còn nữa rồi. Mà khi nào cái đức tàm mình không còn nữa rồi là lúc đó nó đi vào con đường của tội lỗi đó. Nó đi vào con đường của tội lỗi. Cho nên lúc nào mình cảm thấy có một đức tàm, tức là cái gì đó mà người ta nhìn mình hay là tự mình cảm giác là mình không an toàn của tâm thức á, là lúc đó cái đức tàm của mình nó còn. À, mà cái quý chỗ này đó, Đức Phật nói là mình phải đào hào vét cho nó ao, cho nó sâu rộng. Có nghĩa là mình phải trang bị cái đức tàm. Và cái thứ kế tiếp nữa, người nói là mình phải làm đường cho rộng, nối bằng thẳng với nhau. Cái phần thứ ba của Ngư Thành đó, là muốn nói đến cái người Phật tử, thánh đệ tử đó, tu học đó, là mình phải có quý. Tức là tự xét mình có tội lỗi mà thẹn. Nói một câu nói mà mình nói rằng, suy nghĩ lại mình nói rằng lẽ ra mình đừng nói câu nói đó, lẽ ra không nên nói câu nói đó, lẽ ra không nên làm hành động đó. Mình làm mình cảm thấy mình thẹn với lương tâm mình. Không ai rầy mình hết, không ai la mình hết, không ai thấy điều đó hết, mà tự nhiên mình cảm thấy mình thẹn với lòng mình, là người đó là người có đức cái tàm quý thứ hai, tức là tàm và quý. Mà hai cái đức tánh này Đức Phật này nói trong kinh á, trong kinh mà Tứ Thập Nhị Chương á, Đức Phật nói rằng tàm quý chi phục y chi trang nghiêm tứ vi đệ nhất. Tức là tàm quý là cái y phục mà trang nghiêm con người, nghĩa là tốt đẹp đệ nhất. Cho nên trong đời này mình mặc đồ cỡ nào, quần áo đắt cỡ nào cũng không tốt. Chỉ cần có một cái đầy đủ đức tàm, đức quý, biết hổ thẹn, biết xấu hổ những việc nào bên ngoài thuộc về hình thức, biết nữa là thẹn trong lòng những thuộc gì lương tâm mình không cho phép mình, thì người đó là mặc cái áo trang nghiêm đệ nhất trong đời này. Mà với chiếc áo tàm quý đó, chư thiên cũng sẽ ngã mũ cúi chào của mình. Đó. Cho nên người ta nói, các vị biết không, ngày xưa ta nói một câu là cái bằng đức trọng quỷ thần kinh. Muốn nói câu nói đó là người đó có tàm quý đó. Cho nên mình bước vào một cái miễu, gọi là cái miễu là miễu quan, thấy không? Cái miễu quan là cái miễu đó là cái bằng nó nguy hiểm, trong đó có những ác thần có thể hại mình. Nhưng mà cái người ở đức trọng họ bước vô đầu là cái bằng ông thần nữa là phải đi ra. Có những vị thiền sư này chứ họ tu mà nghĩa là họ bước vô đó là người ta nói rằng cái miếu đó là nếu người nào mà vào á mà không cúi đầu chào á là coi như ông thần đó là ông quở quận bẻ cổ. Nhưng mà khi mình sư vô nghĩa là chỉ cần nói một câu thôi là ông thần nghĩa là di chuyển luôn, tức là chuyển hộ khẩu luôn đó. Ông bước vô là ông mới nói rằng nghĩa là cơ bằng người ta cúng giái, người ta cúng cho mình ăn là để ban, để giúp đỡ, để làm tốt người ta, chứ không phải người ta cúng cho mình ăn là để mình làm người hù dọa người ta. Nói câu nói đó xong là ông thần đi liền, ở đó không được nữa đó. Mà nếu mà chúng ta không có cái đức tàm, không có đức quý á, mà mình chỉ cần sơ sẩy, mình chỉ cần nghĩa là không biết hổ thẹn với mình, là lúc đó thần sẽ hại mình, ác thần sẽ hại mình ngay. Vì vậy nó nói rằng đức trọng quỷ thần kinh, tức là khi chúng ta có đức trọng đó là chính quỷ thần cũng phải sợ hãi, cũng phải cúi đầu với cái đức của ta. Mà đức ở đây là gì? Đức ở đây là đức tàm và đức quý đó. Đó, đức tàm đức quý. Cho nên nói thầy muốn nói vậy nè, cái người nào mà tu học á, muốn biết mình tu học tinh tấn hay không á, là biết kiểm tra lại mình biết mình có xấu hổ hay không, đó. Mình biết mình hổ thẹn hay không. Cho nên mình thầy nói ví dụ là mình lỡ mình lấy một món đồ gì ha, hay là mình lỡ mình ăn một món đồ gì mà mình biết rằng cái đó không phải để mình ăn, không phải để mình lấy, là kỹ mình thấy mình xấu hổ, mình ngủ không được chẳng hạn vậy, là mình biết là con người mình tốt, con người mình có thể xài được, con người mình có thể phục hiện được. Còn người nào mà coi như là cái bằng nói xong rồi là nói cứ nói mà ta nghe chói tai, nói mà nghe khó chịu, mà cũng cứ nói thoải mái, là người đó đã thiếu tầm quý đó. Và cái đó rất là nguy hiểm. Cái điều này thầy muốn nói là cho các vị biết rằng trong cái đời sống, để tạo thành một cái đời sống gương mẫu Phật tử của chúng ta đó, mà đi vào con đường giáo lý là mình phải tập từ bước những chỗ này nè. Cho nên từ một lời nói, từ một hành động, từ một ý nghĩ mà mình cảm thấy mình tự mình nói là mình đã xấu hổ rồi, mình nói mà mình nghe cái miệng mình nó kỳ quá, ai nói câu nói đó là mình biết mình xấu hổ cái miệng mình đó. Và mình nói mà người ta nghe mà người ta thấy xấu hổ theo nữa là mình biết câu nói nó còn nặng nề hơn nữa. Rồi cuối cùng nữa là nói xong rồi mình về mà mình thao thức, tại sao mình nói vậy mình nói được đó, trước ba quan tướng sĩ gì mà dám nói câu nói đó. Đó thì khi nào mình cảm giác được vậy là lúc đó đức tàm đức quý mình còn. Thì Phật nói rằng hai cái đức này đó là cái đường nghĩa là quý, cái đường là tốt đẹp, giống như là làm hào hoặc làm đường để bảo vệ cái ngôi thành của mình đó. Rồi cái thứ tư đó là phải có một quân đội tướng mã, xa binh, bộ binh đó, ngựa xe đồ đó. Thì ngài nói rằng cái người đa văn thánh đệ tử á, là người đệ tử Phật á, là phải luôn luôn tinh tấn đó, lấy cái tinh tấn, cái sức dũng mãnh tinh tấn của mình thay cho giống như là phải có quân sĩ, phải có xe cộ, phải có ngựa, phải có voi để tấn công. Mà trong tinh tấn thì nó có bốn phần, và có lần thầy có trình bày các vị nghe, là bây giờ chỉ nói thoáng thôi. Cái thứ nhất là tinh tấn làm cho điều thiện nào chưa sinh á, làm cho nó sinh ra đó. Và cái điều thiện nào mà trong lòng mình nó đã sinh ra rồi, mình làm phước bố thí rồi, nó đã có rồi, bây giờ làm cho nó lớn mạnh, nó trưởng thành tốt đẹp hơn. Còn mình tinh tấn á, là cũng là tinh tấn, nhưng mà có nhiều người nữa là con cũng tinh tấn mà tối lẽ ra tụng kinh, mà tối con đi chơi ha, tối con đi nghĩa là Sydney hay là đi chỗ này chỗ kia ăn uống nhậu nhẹt đồ á, là cái đó cũng là tinh tấn. Mà tinh tấn đó ác thì trong ngày đó ngày mới dạy mình là tinh tấn làm cho những điều ác nào chưa phát sinh đừng cho nó phát sinh, và tinh tấn làm cho những điều ác nào đã lỡ phát sinh rồi đừng cho nó tăng trưởng nữa. Đó là bốn cái tinh tấn. Bốn cái tinh tấn tức là tinh tấn làm cho những điều thiện chưa phát sinh làm cho nó sinh ra đó. Tức là hồi đó giờ mình chưa biết bố thí thì bây giờ mình cố gắng là làm sao mà thấy người ta mình thương tưởng, thấy cảnh người ta khổ vì chiến tranh, khổ vì tị nạn, mình thương tưởng là làm cho cái điều thiện trong lòng mình nó xúc động đó. Chứ đừng để cho cái lòng thiện của mình, cái lòng của người mẹ mình nó chai đá đi, đừng có để vậy. Bởi vì nếu mình để vậy là cái đức tinh tấn mình nó không có, nó sẽ làm mai một cho cái sự tu học của mình đó. Thì ở đây các vị thấy một điều á, rằng trong cái giáo lý của Đức Phật á, ngài dạy chúng ta đó, nó tế nhị một chỗ rằng trong cái đời của mình mỗi ngày chẳng hạn là nói rằng ai cũng có cuộc sống, ai cũng có gia đình, ai cũng có vợ con hết trơn, cho nên ai cũng biết lo cho gia đình, vợ con và chồng của mình. Tuy nhiên cái cuộc đời chúng ta nó không chỉ dừng lại một cái gia đình nhỏ này thôi. Bởi vì mình nói gia đình mình nhỏ, chỉ có mình lo cho nhà mình đủ rồi, đèn nhà ai nấy sáng. Nhưng mà nếu bạn bè, rồi thân nhân, rồi cha mẹ, mọi người xung quanh, nếu họ bất an, họ khổ đau, mình có được yên ổn không? Dĩ nhiên là không được yên ổn. Đó, nó có một cái sự ảnh hưởng như là dây chuyền như vậy. Cho nên nếu mà mình sợ rằng nữa là cái ảnh hưởng dây chuyền đó nó đến với mình thì chính mình phải chủ động có phần là tinh tấn nỗ lực làm cho những điều thiện nó phát khởi trong lòng của mình. Đó. Mà các vị biết không? Nói đến cái đức tinh tấn, thầy mới nói rằng có nhiều cái đáng tinh tấn lắm mà người ta không tinh tấn. Đó. Và có nhiều cái không đáng tinh tấn á, người ta lại tinh tấn. Cho nên á, ngài Tuyên Hóa Đại Sư á, ngài mới nói rằng cái thời này nó có nhiều cái ngộ lắm. Thời này là ngài nói là cái thời yêu má, yêu quái, yêu ma lộng hành. Tại vì bây giờ mình nói tới kinh, nói tới kệ, nói gì á là nghĩa là nói tới đạo người ta ít thích nghe lắm. Mà nói những cái chuyện gì quỷ quái, ma quỷ, những cái chuyện gì nghĩa là bùa phép, những cái chuyện gì mà cái bằng đặc thù hay là cái bằng tìm những cái gì cái bí mật á là người ta nghe lắm, người ta thích nghe lắm. Đó, ngài nói vậy. Rồi nghĩa là nói tới chuyện đi chùa hoặc tụng kinh hoặc là tu hoặc làm lành họ không chịu, nhưng mà nói tới nghĩa là đi nghĩa là karaoke, nghĩa là hết hơi tốn tiền đó, nghe là hai con mắt họ sáng lên liền. Rồi nghe đi coi cái này đi coi cái kia, những cái chuyện đó là kích động á thì họ rất là sung sướng. Cho nên ngài mới nói rằng trong cái thời này á nghĩa là cái ác pháp nó rất là mạnh, nó cường thịnh lắm, cho nên nghĩa là mình rất là khó giữ được cái lòng của mình. Cho nên nghĩa là mình bước vào thẳng, chẳng hạn bây giờ cái gì không, mình vô casino, biết rằng casino là cái chỗ là người ta chết, cái chỗ làm cho người ta bị bại liệt, nhưng mà người ta đi cũng nhìn được đó. Rồi một cái phòng mà casino mình muốn mướn một cái phòng đó là tốn 500 đô trong một đêm ở một khách sạn, nhưng mà hầu như là mỗi đêm á cái casino khách sạn đầy người chứ, tức là người ta muốn đi vào chỗ chết mà, giống như con thiêu thân vậy, nghĩa là nó biết rằng nghĩa là lửa đó, nó thấy rằng nghĩa là cái ánh sáng đó sẽ làm chết nó, nghĩa là nó bay vô là chết, nhưng mà nó vẫn bay. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái lòng tham ái của con người, tức là ham muốn con người. Đó, cho nên cái đức tinh tấn á là cái làm cái điều á mà nghĩa là giảm đi, tức là cắt đứt đi những cái tham muốn của mình, những cái cố chấp, những cái riêng tư của mình, những cái tự ngã của mình. Đó, thì ngài mới nói rằng có hai cái bốn cái binh chủng đó. Rồi cái điều thứ năm á dạy cho cái người Phật tử chúng ta, giống như trong kinh thành trì, trong kinh thành dụ á, ngài nói rằng nếu á là một cái thành á cần đòi hỏi phải có binh khí, phải có cung tên đó, thì bây giờ cái người tín chủ hay là cái người Phật tử đa văn thánh đệ tử á phải có đa văn, tức là phải nghe nhiều. Nhưng mà nghe nhiều đa văn á nó khác một cái điều mà lâu nay á cái người Phật tử hoặc một số người chúng ta lầm lẫn, đa văn nó khác với đa sự đó. Nhiều ta nói cái người đó đa sự lắm, tức là nhiều chuyện lắm, phải không? Thì đa văn ở đây tức là nghe nhiều để gì? Để có tăng trí tuệ, nghe nhiều để học nhiều, tệ nhiều, quán nhiều, suy nghĩ nhiều, để làm gì? Để sống một cuộc đời chân chánh. Mà từ cái chỗ mà nghe nhiều nè mà mình thích nghe là gì? Thích nghe kinh, thích nghe bàn cái chuyện tu học, thích nghe bàn cái chuyện giải thoát giác ngộ. Còn nếu mà mình biết rằng cái người mà nghe nhiều mà đa sự đó, tức là nghe những cái chuyện đó là chuyện gì có gì không, thị phi đó. Chuyện thị phi, chuyện người này người kia, nghe rồi nghĩa là mình nói thêm để cho cái câu chuyện nó trở thành nghĩa là lâm ly, hấp dẫn hơn nữa đó. Nghe xong rồi nghĩa là có nhiều người rất là thích nghe, tại sao vậy? Nhưng mà cái chỗ đa văn của đạo Phật có nghĩa là đa văn là nghe để làm cho người đó tạo thành trí tuệ, nghe những điều thiện, những điều tốt và những cái điều mà có công đức để làm cho mình tự mình tăng trưởng công đức, thì đó là cái món giống như binh khí vậy. Rồi thầy mới nhớ rằng khi mà thầy còn đi học á, mấy thầy dạy thầy đó khuyên á là mấy chú nhỏ hay là mấy vị Phật tử á mới đi chùa là phải tập nghe cho nhiều, nghe sao mà cái lỗ tai mình á, mình thấy lỗ tai mình nó dài nó đẹp. Là tại sao vậy? Ta nói cái lỗ tai dài sống thọ, giống như con thỏ mà cái lỗ tai nó dài nó đẹp đó. Còn giảm bớt đi cái điều nói đó, giảm bớt được cái điều nói, bởi vì nói nhiều là cái miệng nó rộng lắm, nó rộng lắm. Ta nói rằng nghĩa là đàn ông miệng rộng thì sang, mà đàn bà miệng rộng thì cũng sang như thường. Nhưng mà sang như thường là sao? Bởi vì nghĩa là miệng rộng nói nhiều quá đó, là mình sẽ có nhiều cái điều sơ sót trong đó, nói nhiều làm khổ người ta nhiều lắm. Cho nên để có đừng có cái nhân quả sau này làm khổ mọi người á, mình giảm nói. Mà nếu có nói là mình ráng mình học những điều nào tốt đẹp để nói có lợi ích cho người thì nên nói đó. Nên nói những điều đáng nói và không nên nói những điều không đáng nói. Đó. Nghe rồi bỏ, nghe qua rồi bỏ, nghe qua rồi bỏ, tức là biết hộ trì chân lý. Đó. Trong kinh Đức Phật nói là người biết hộ trì chân lý là gì các vị ơi? Là người biết nghe qua thanh lọc và biết rằng điều này không đem đến lợi mình, lợi người, lợi cả hai, tuyệt đối người Phật tử không bao giờ lặp lại, không bao giờ nói lại. Thì đó gọi là người biết hộ trì chân lý. Đó. Thì cái điều mà thứ sáu trong cái kinh thành dụ á là nói rằng cần phải tìm một cái người đại tướng tài giỏi đó. Thì bây giờ cái người đại tướng tài giỏi nếu là cái người tu học á là mình phải cần có gì? Là cần phải có một cái niệm chân chánh đó. Tức là một cái niệm chân chánh là các vị biết không, niệm tức là nhớ nghĩ. Mà con người chúng ta hiện đại bây giờ là cái nhớ nghĩ á là rất là nguy hiểm. Cho nên có nhiều người á là đến nói với thầy là bây giờ không biết qua cái xứ này sao, lo lắng nhiều quá, bây giờ nó không có nhớ gì hết đó, chuyện gì cũng không nhớ nữa đâu. Mà chuyện gì không nhớ có nghĩa là sao các vị không, là vì nhớ quá nhiều đó. Định nghĩa một cách chính xác là vậy đó. Bây giờ chuyện gì mình cũng không nhớ là vì mình đã nhớ quá nhiều. Cho nên do cái nhớ quá nhiều đó không á, nó tạo thành mình gọi là bị loạn, loạn cái ý của mình đi. Cho nên bây giờ muốn được mà có một cái niệm chân chánh là mình phải tẩy, mình phải xả đó các vị ơi. Xả giống như là mình nói là cái áo mình phải xả cho sạch. Thì bây giờ cái não của mình á phải được tẩy xóa, tức là buông xả bớt đi những cái điều gì mà không chính xác, mình không nhớ nữa. Mình nhớ gì? Mình nhớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Định, niệm Tuệ. Tức là những cái niệm đó là gì? Niệm đó nó làm cho con người mình được an ổn, nó làm con người mình được tốt đẹp, mình mới đáng niệm. Chứ còn bây giờ mình niệm tới nghĩa là hội, niệm tới tường, niệm tới nghĩa là cái bằng nhà lên giá, rồi niệm tới nghĩa là cái bằng gạo để chửi, rồi tất cả những niệm đó đều là tạp niệm cả. Cho nên thầy nói là mỗi đêm nó có bữa, mỗi lần ngồi xong rồi đó, thầy kêu Phật tử ngồi niệm Phật 30 phút, mở lên 30 phút xong ai cũng tê dòi, hỏi là sao mấy Phật tử nào bây giờ người nào phát biểu thầy một câu là từ khi bắt đầu ngồi nghe niệm Phật cho đến khi xả ra đó, có ai chỉ nghĩ đến Phật không thôi không? Không ai có, thầy bảo đảm là không ai có. 30 phút là quá nhiều đi, 30 phút là không phải là nghĩa là nghĩ đến Phật á. Thầy nói rằng thậm chí tới bản thân thầy á mà phải kéo đi kéo lại là 4 lần nó đi tầm bậy á. Rồi nó nhớ chuyện này, nó nhớ chuyện kia, chuẩn bị ngày mai làm chuẩn bị này kia, lâu lại mà thầy phải tập trung, nghĩa là thầy thử á, thầy tính ra là trong 30 phút là mình bỏ đi 4 lần. Thì như vậy là Phật tử mà ngồi như vậy là thầy biết là trong đó là có nhiều người không có giờ nào mà nhớ tới Phật nữa. Thầy nghe cái máy niệm Phật, mình ngồi thấy như niệm Phật mà lúc đó không biết niệm gì, không biết niệm gì đó. Rồi sau đó các vị biết không, bây giờ thầy mới đổi qua một cái cách về phần thầy đó, đổi qua một cách nghĩa là nếu mà nó đi 4 lần bây giờ thầy đổi cách nào để cho nó không đi, các vị biết không? Thầy bắt đầu thầy ngồi á là thầy thở đàng hoàng an ổn, xong bắt đầu á là thay vì niệm Phật á bắt đầu thầy chuyển qua thuyết pháp. Thầy thuyết không tới nửa tiếng đồng hồ là hết giờ. Mà nếu mà thầy thuyết cho đúng á nó phải mất hết một tiếng tới một tiếng rưỡi rồi, cho nên nghĩa là pháp nó vẫn còn ào ào mà lúc đó là nó đã hết giờ rồi. Như vậy thì lúc đó mới không dệt thôi, còn không nghĩa là ngồi mà im im một chút nữa là nó không phải niệm một ít đâu. Cái tiếng Phật này nó niệm có một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là mình đã chạy mấy chục cây số rồi, chạy đi chạy về như con thoi vậy đó. Cho nên cái chỗ này đó mới nói rằng cái niệm và cái chấp của chúng sanh đó là phải xả, phải bỏ. Mà trong cái cuộc đời này các vị biết không, có nhiều người đó là mình không hiểu được cái việc của mình. Cái chấp, cái sở chấp mình là do cái niệm, cái nhớ nghĩ mà ra. Muốn nhớ nghĩ, muốn bỏ được sở chấp đó, con người phải thấy được cái niệm mình là cái chân chánh hay không đó. Và trong đời của mình á thì các vị biết nó có nhiều cái rất là tế nhị nhưng mà mình không hiểu được. Có những cái mình nghĩ là mình chấp là đúng nhưng mà ngay lúc đó nó đã sai rồi đó. Khi vừa sở lên sở chấp đã sai rồi. Cho nên khi thầy đi học, thầy nhớ ông thầy kể chuyện nói rằng có một cái người kia, có ba người đệ tớ mà gọi là ba người đệ tớ cố chấp. Đó, một người đệ tớ cố chấp đó, người thứ nhất á là có cái tính rất là cẩn thận, nghĩa là ngay cả giống như cái người Phật tử mình cẩn thận đi vô chùa, từ lời ăn tiếng nói, từ cái chuyện mà không có dám ăn đồ chùa sợ mắc nợ, nói chung cái gì cũng sợ, cũng cẩn thận tế nhị vậy á. Giống như người đệ tớ thứ nhất vậy, là lo nghĩ cẩn thận, chuẩn bị cái gì đàng hoàng mới nói. Rồi cái người thứ đệ tử thứ hai là cái người này á là người lo xa, có nghĩa là chuyện chưa đến cũng đã lo rồi, nghĩa là nghe nghĩa là chuẩn bị bây giờ mà mua vé qua New Zealand, bây giờ nghe nó mà mất New Zealand nó không ngập đó, lo xa. Giống như người đó là người đệ tử thứ hai. Rồi cái người thứ ba gì không, người thứ ba là rất là lễ phép, rất là kính trọng, nghĩa là gặp thầy gặp ai cũng vậy, nghĩa là cúi đầu chào cẩn trọng lắm, mà làm đúng bộ liễu chứ không phải là làm sơ sơ thôi. Thì ổng có ba người này tới đó. Thì cái ông triệu phú này có ba người đều tới, là cái gì biết sao, bữa nọ đó ổng đang ở nhà đó, thì bây giờ cái người thứ nhất á là cái người gì, người thứ nhất gọi là cái người mà nghĩa là biết nghĩa là suy tính cẩn thận á, thì đang ở ngoài bờ sông á, mới chạy hớt ha hớt hải chạy về mới nói với ổng câu rằng nghĩa là con thấy con của ông anh té xuống sông rồi, nhưng mà con suy nghĩ rằng không biết có nên cứu hay không, rồi cứu bằng cách nào, và nghĩa là phải về báo ông biết rồi hãy cứu, hay là cứu biết rồi về báo cho ông. Cho nên con chạy này con báo đâu, ông nghe sao ông nói vậy, mày báo rồi nó chết ngắt rồi còn đâu nữa, con đuổi mày đi luôn. Thì ổng đuổi thằng này tới xong rồi ổng mau ông chạy ra xong thì con ổng nó chết rồi, bởi vì thằng này nó suy nghĩ cẩn thận quá, nó tính lo xa quá đi, nó lo xa quá, khi mà ổng tới thì con ổng chết rồi. Ổng mới buồn thương quá, ổng mới khóc, ổng mới nghĩa là vớt đứa con lên rồi con mới kêu thằng này tới thứ hai là thằng gì, thằng này tới thứ hai á thì nó lại có một cái tánh gì, có một cái tánh là lo rất xa, không cẩn thận mà lo xa. Thì bây giờ cái thằng đời tới này ổng mới kêu rằng bây giờ thôi á, con đi về trước đi, rồi đó là trong lúc này con thề ta đi đường này con đi đường kia, nhưng mà con ghé qua cái chỗ bán quan tài con mua cho nó cái quan tài về rồi làm đám ma nó. Thì khi mà ổng đưa đứa con ổng về rồi, nửa tiếng hồi sau nó trở về lượt hai cái quan tài. Ông nói tao chết cùng đứa con mà dở đi hai quan tài. Ông nói bây giờ là nếu mà đi tới đi lui nó hao xong nó tốn thì giờ, bữa nay ông chết rồi mai nữa nó chết một đứa nữa sao, thành ra bây giờ lo xa là phải đem thêm cái quan tài nữa đó. Ông nói thôi chưa, tao chết cùng đứa con mày trừ nó đi nữa, đuổi mày đi luôn nè. Đuổi đi luôn rồi á thì nghĩa là tất cả cái tính nó đều là tốt cả, không? Nhưng mà nếu mình cố chấp, tức là cái niệm đó đều niệm tốt, mình thủ ngay đó là coi như mình bị vướng, là khổ đau. Thì bây giờ đứa thứ ba là cái gì biết sao? Lễ phép cung kính tốt đẹp lắm đó. Cho nên ông này cũng thương lắm. Bữa nọ cái là hai đứa nó khiêng ổng, ổng ngồi trên kiệu nó khiêng đi. Thì bây giờ cái đứa đi trước nó đi tới cái bờ sông, nước cạn ngang ngực thôi. Cái đó nói bây giờ làm sao bây giờ. Cái thằng kia nói là bây giờ ông chủ muốn đi qua, mà ổng là chủ, ổng có quyền mà. Mới lại nghĩa là mình muốn cho ổng thương mình thì mình nghĩa là rụng rẫy xong gì cũng cứ đi qua cứ đi. Thì cái thằng người đó nó nghe tới vậy là nó đi, nghĩa là nó khiêng cái kiệu cao lên nó đi. Cái thằng sau cũng khiêng đi, cái ổng ngồi ổng nghe hai đứa nói, ổng gục đầu ổng nói tốt, tụi bay vậy mới là cái bằng có thể phục vụ được, mà về đây tao thưởng. Thì cái thằng đi sau, thằng nó lễ phép cung kính, nó nghe xong nó thả ra đứng vòng tay, thưa ông chủ con rất là cảm ơn ông chủ. Thì nó thả ra là ổng chịu những nước rồi, khi nó thả cái kiệu ra thì nó cung kính tốt đẹp, ổng thả kiệu ra để nó ấy, ổng chìm những nước rồi. Tức là ông này ổng không kịp thử cho nên là ổng đã chìm những nước rồi. Thì các vị thấy rằng cái câu chuyện đó nó cũng có cho mình một bài học rằng trong các cái niệm, các cái pháp tu hành của mình như vậy đó, là mình giữ những cái gì tốt đẹp trong sạch nhưng không có nghĩa là thủ giữ nó đó. Cho nên cái niệm này là nó quan trọng là vậy đó. Tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới là để nghĩa là bảo vệ, để tu trì, để làm cho con người mình nghĩa là thiện mỹ tốt đẹp, chứ không phải là mình niệm cái này để thấy rằng mình có niệm Phật đó. Cho nên nhiều khi mình thấy mình ngồi đó, như thầy nói là có nhiều vị ngồi đó mà ngồi cho đợi trong cho nó mau hết giờ, nó đang ngang á, để nghĩa là để mình đứng dậy để mình đi, bởi vì mình thấy rằng cái giờ đó là cái giờ khổ đau của mình, thì cái niệm đó trở thành cái niệm sai lạc. Thì đó là cái phần thứ sáu rồi phải không? Tức là cái phần thứ sáu để là nghĩa là để ghi nhớ rằng một cái người mà niệm để nhớ trong đầu của mình đó, là mình phải biết rằng đừng nên cố chấp một điều gì. Và hồi khi mà thầy còn đi học ở bên Việt Nam về, mà các vị biết không, có một cái hòa thượng, bây giờ để coi hòa thượng nó miền Nam á nổi tiếng lắm, thì có làm một bài thơ á, nói rằng nghĩa là cái người học Phật á, giống như Phật tử bây giờ đó, gọi là kinh điển lưu truyền 8 vạn tư. Tức là trong kinh điển á, mà lưu truyền lại bây giờ mình học á, là gồm có nghĩa là 8 vạn tư, tức là 84,000 pháp môn, học hành không thiếu cũng không dư. Tức là cái người học Phật á, là nghĩa là học không thấy thiếu mà cũng không có dư, nhưng mà cuối cùng là đến nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. Tức là mình tu học cỡ nào cũng vậy, tức là mình xuyên qua con đường của mình, niệm tưởng nhớ nghĩ điều gì đó như lời Phật dạy, nghĩa là kinh điển lưu truyền 84,000, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. Tức là như đó là cái bằng bình đẳng, là bất biệt á. Nhưng mà rồi sau này á, khi mà thầy đi học á, là nói rằng có một hòa thượng khác, nghĩa là cao cấp hơn, cao đoán hơn, ổng làm một bài thơ, ổng chỉ sửa lại 2 câu thôi. Thì ổng sửa lại sao cái gì đâu, ổng hỏi rằng nghĩa là kinh điển lưu truyền 84,000, học hành không thiếu cũng không dư, đã gọi rằng quên thì quên hết, nhớ làm chi nữa chữ như. Thấy không? Đã gọi là quên 8 vạn tư mà còn không nhớ, mà nhớ làm chi nữa chữ như. Thấy không? Thấy không? Các người không? Cho nên cái trình độ mà tôi người ta đi lên tới một cái đỉnh mức là gì? Dù rằng có niệm vẫn không niệm. Đó, có tu mà mình vẫn không tu, mà mình vẫn tu. Đó, người ta thấy giống như mình không tu, mình không nói mình tu, mà mọi cái thể hiện, mọi lời nói, mọi ý niệm, mọi hành động mình đều làm lợi mình, lợi người, đều làm cho mọi người được sung sướng, được an lạc, thì lúc đó mình đã tu rồi. Đó. Cho nên nó đã gọi rằng quên thì quên hết, thì nhớ làm chi nữa chỉ như. Hay là một thiền sư nói rằng có thì có tự mãi may, mà không thì cả thế gian này cũng không. Nếu gọi là chấp sự là có, là chuyện gì cũng có cả. Nhưng mà khi mà mình đã buông xả hết rồi, là con người của mình đó, nó nhẹ nhàng hết rồi, thì coi như là cả thế gian này cũng không có nữa, không có chấp mắc gì nữa. À, thì đó là cái phần mà thầy nói là phần thứ thứ sáu. Thì cái phần cuối cùng là cái phần mà xây đắp một cái tường cao đó. Khi mình có một cái đại tướng giỏi, là tức là cái niệm là đại tướng giỏi, là quản lý cái cuộc đời, quản lý cái ý niệm của mình rồi đó, thì cuối cùng đi đến một cái cuối cùng là huệ, tức là phải có thành tựu trí tuệ. Thì cái bữa nào mà ngày Phật đản thầy sẽ nói về cái tuệ của Đức Phật cho các vị nghe nhiều hơn. Bây giờ chúng ta chỉ nói thoáng qua cái tuệ cũng như cái huệ là cái con đường quan trọng nhất của Phật giáo. Mà cái người Phật tử nào á mà đi chùa nghe kinh nhiều chừng nào á, là đòi hỏi cái quan trọng nhất là mình phải có tuệ. Đó, cái tuệ nó mới có thể phá tan được vô minh, cái tuệ nó mới có thể phá tan được cái chấp ngã, mà cái tuệ nó mới phá tan được cái sở tri chứng của mình. Không có tuệ là coi như mình đi chùa nhiều chừng nào là sở tri chứng nhiều đấy. Đó, tôi nói tụng kinh niệm Phật nhiều chừng nào mà không có giải thoát được tri kiến á, là coi như là mình vẫn bị khổ đau, vẫn bị chấp mắc. Cho nên các vị mà khi lễ Phật các vị thấy có ba, có năm cái ngũ phần hương, thì cái thứ nhất là gì? Giới hương, định hương, huệ hương. Rồi tới hai cái cuối cùng là gì? Giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Đó, giải thoát tri kiến là cái phần đó là phần quan trọng. Còn mình gọi là mình giải thoát thì chưa có gọi là giải thoát đâu, phải giải thoát tri kiến của giải thoát. Đó là một vấn đề. Cho nên khi vừa rồi đã thầy đi ở Queensland á, thì có một Phật tử hỏi thầy, đã hỏi rằng: thưa thầy, là trong kinh nói rằng nhất thiết là chúng sanh nó đều có Phật tánh, hồi xưa ai cũng có Phật tánh, mình với Phật có tuệ bằng nhau, như vậy gọi là do một niệm bất giác, một niệm vô minh mình trở thành chúng sanh đó. Thì bây giờ mình trở thành chúng sanh rồi, nếu mà mình tu rồi phải, nếu mình thành Phật rồi, hồi nào mình bất giác vô minh nữa, mình làm chúng sanh nữa đó. Tức là mình với tuệ với Phật mình mới bằng nhau đó. Thì bây giờ làm thế nào để mà mai mốt mình không bị cái vấn đề vô minh nữa? Thì các vị biết rằng cái phương pháp mà tu tập của đạo Phật là tu tập của tuệ quán, đây là cái con đường rất khó, tức là xả đi cái bản ngã, tức là xả đi cái chấp thủ của con người của mình, nên là một điều rất là quan trọng. Cho nên khi bây giờ mình thấy một đứa trẻ con, một đứa nhỏ, thì thầy mới trình bày cho nó biết rằng bây giờ một đứa trẻ con, một đứa nhỏ nó mới đầu sinh ra là bắt đầu nó có chấp ngã chấp thủ rồi, cho nên nó phải biết rằng mình đã giáo dục cho nó, đây là cha của nó, đây là mẹ của nó, đây là nhà của nó, đây là ông nội của nó, bà ngoại nó, rồi đi học trường gì, anh em ruột của nó, và nó là dân tộc gì, đã tập cho nó một cái bản ngã, đã dồn ép cho nó một cái sự chấp thủ. Rồi lớn lên nó cũng phân biệt rằng cái này là đẹp, cái này là xấu, và cái này là của ta, cái này không phải là của ta. Cho nên con người nó hoàn toàn là một cái con người của bản ngã, con người của tự ngã. Thì bây giờ cái con đường tu giải thoát là con người làm sao mà nó là một con người như vậy mà nó xả được hết tất cả, có nghĩa là nó trở lại cái uy nguyên của nó, trở lại lúc mà nó mới đầu sinh ra. Đó, cái cách tu là như vậy đó. Cái khó nhất của con đường tu tập là làm sao mà con người mình 50-60 tuổi đầy hết bao nhiêu sự nghiệp, bao nhiêu đau buồn và khổ não, bây giờ mình xả hết, mình trở thành một con người hoàn toàn tự tại, giống như lúc đứa trẻ vô tư không hề lo gì cả. Đây là cái cách tu đó. Và cái phương pháp tu của đạo Phật là vậy đó, tức là để xả trừ tất cả những cái chấp thủ mà bao nhiêu năm mình tích tụ, để mình trở thành một đứa giống như con nít vậy thôi, coi như là chuyện gì cũng không quan tâm hết, chuyện gì cũng không để trong lòng hết trơn á, coi như là cái chuyện đó là sấm súng nổ hay chuyện gì đối với nó không còn gì trơn á. Tại vì sao vậy? Bởi vì nó chưa tích tụ, chưa thấy mất mát và chưa thấy được, vì vậy cho nên nó mới có thể như vậy. Thì bây giờ làm sao mà mang thân một con người bệnh gì nè, mà mình kéo lại cái ý niệm của mình á, từ một con người đầy đủ có học thức có bằng cấp, bây giờ các Phật tử kéo lại để lại một con người giống như đứa nhỏ chưa bắt đầu có ý niệm đây là cha tôi và mẹ tôi, chưa có ý niệm, thì lúc đó chúng ta bắt đầu chứng được cái tri kiến và tri kiến giải thoát. Mà khi mình đã trở lại, tức là mình đã trở lại cái tinh thần, tức là nói khi mình thành Phật á, tức là khi mình trở lại cái tinh thần không có chấp thủ á, mặc dù mình vẫn là con người lớn thì nó không có nhiễm pháp nữa, tức là pháp không còn nhiễm nữa. Thì bây giờ đó là cái phần thứ bảy, đó là phần huệ đó. Thì trong huệ nó có ba cái quan trọng nhất, đó là cái bằng túc mạng minh đó, rồi thiên nhãn minh, rồi lậu tận minh. Minh tức là tuệ, là sáng đó. Thì có dịp thầy giảng là Phật tử nghe cái phần đó nó rõ hơn. Bây giờ chúng ta đi qua cho nó nhanh. Thì sau khi mà Đức Phật nói rằng cái người mà đã có được cái là bảy cái yếu tố để xây dựng một con người an toàn cho mình và an toàn cho mọi người rồi á, thì cái người Phật tử còn đòi hỏi có bốn điều nữa. Bốn điều gọi là bốn cái tăng thượng tâm, tức là giống như là nói là bốn cái phần lương thực á, có nước, có củi, có gỗ, có lúa gạo, có ngũ cốc, có đầu dầu muối đường á, thì cái đó là xây dựng một cái thành trì. Còn bây giờ sau khi người Phật tử đã có được, nghĩa là có tính, có nghĩa là các Phật tử có được tầm, có được quý, có được tinh tấn, có được đa văn, và có được nghĩa là huệ, hay là có được niệm và tự huệ, thì các Phật tử đã có đủ rồi, có đủ bảy cái đó, giống như là bảy thánh thánh tài của mình rồi đó. Thì tiến lên một bước nữa, mình sẽ xây dựng mình để dành cái gì? Để dành bốn cái phần tăng thượng tâm. Mà bốn phần tăng thượng tâm thì có lần thầy đã nói qua rồi, đó là cái gì? Là tứ thiền. Cho nên tại sao mà các vị biết rằng tất cả các Phật giáo Tây phương, mọi người bây giờ họ vô chùa là họ thích cái duy nhất là thầy dạy cho con tu thiền, hay là người Tây phương họ thích tu thiền là gì? Bởi vì tu thiền á, hay gọi là tứ thiền á, là cái môn căn bản để đưa cho cái người Phật tử đạt được tứ thượng tâm, tức là bốn cái tăng thượng tâm, tức là làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh, để mà mình muốn thanh lọc trở con người của mình từ một con người phàm phu mà trở thành một con người thánh á, mình phải lọc qua bốn cái đại lọc đó, gọi là bốn con đường của thiền định, hay gọi là tứ thiền. Mà bốn cảnh giới đó thì hôm đó thầy có trình bày các vị nghe rồi, cho nên sau này người nào muốn tu thiền á, chỉ cần nhớ lại đi giống như cái nguyên tắc thầy nói là các vị biết rằng mình đi vô trong thiền nó không có lạ. Còn nếu mà các Phật tử muốn tu thiền, ngồi mà để cho con người mình nó nhẹ nhàng, nó xả bỏ, người ngồi mà để biết được rằng mình làm chủ lấy mình, lẽ ra giờ này mình bon chen ngoài chợ, mình dám ngồi đây là bắt đầu mình biết được rằng mình dám giữ mình lại để mình xả đó, là đó chỉ là một cái cơ sở đầu để gọi là mình tính tâm thôi. Chứ còn nếu thật sự mà người Phật tử muốn tu thiền á, và như thầy trình bày lần trước á, là Phật tử phải đi qua bốn con đường. Mà bốn con đường đó là con đường thứ nhất gọi là sơ thiền đó, định nghĩa lại để các Phật tử nhớ, gọi là ly sanh hỷ lạc địa, có nghĩa là phải ly dục, ly bất thiện pháp. Không? Ly dục, ly bất thiện pháp. Thì khi mình ly dục, ly bất thiện pháp rồi, mình có tầm, có tí á, mình mới đạt được sơ thiền. Cho nên cái con đường thiền mà chân chánh á, thầy nói là rất là khó. Mà tu á, mà các Phật tử muốn tu thiền đúng một con đường đạo lộ của Như Lai thiền á, thì các Phật tử phải đi từng bước vậy đó. Chứ còn đôi khi chúng ta cứ hiểu lầm là giống người ta nói là nó tu thiền á, là ai tu cũng được, và mình cứ muốn học thiền, mình tưởng rằng thiền là dễ. Nhưng mà muốn ngồi để cho được an định, muốn ngồi để được nữa là sáng suốt á, điều đó có giá trị chứ không phải là không. Nhưng mà thiền chân chánh thầy nói rằng nếu bỏ những đạo lộ này không có ai đi lộ. Cho nên vừa rồi đó thầy đi qua bên Tây Úc rồi, có Phật tử nói thầy cái này cũng hơi vui, nhưng mà đều nói lại Phật tử nghe, hỏi rằng anh kia hỏi anh nọ rằng nữa là ủa sao thấy đúng này anh ăn chay không vậy? Nói đúng rồi, tôi ăn chay, phát tâm ăn chay lâu mà trời sao tốt quá rồi, đúng này chắc tu gì lắm không? Nói thì đâu có tu gì, bình thường thôi, thấy ăn chay tốt thì ăn thôi. Nói rằng rồi anh ăn chay thiệt không? Nói thì ăn chay thiệt. Mà ăn chay mà anh cứ ngủ chay không? Anh ăn chay mà anh cứ ngủ chay không? Con mình nghe xong nó ngủ ngẩn ngơ, mới ngủ chay là sao? Vô hỏi thầy, nói thầy ơi, nó nói con ăn chay được mà con ngủ chay không là sao vậy? Cái thầy nói rằng đúng rồi, ổng nói là đúng rồi, bây giờ con ăn chay mà ổng ngủ mặn. Ổng cứ ngủ mặn là sao vậy? Cái nó ngủ mặn, ổng về nhà ổng hỏi lại. Chứ bây giờ hỏi thầy này cũng đâu có biết. Phải không? Khó không quý vị? Ăn chay dễ gì không? Ăn, bởi vì trong những cái gì cuộc sống chúng ta có những cái rất là thực tế. Đó, có những cái rất là thực tế. Cho nên nghĩa là con đường thiền cũng vậy, con đường thiền đầu tiên của con đường mà mình thiền là mình phải dám buông xả, mình dám sợ hãi con đường của tham ái, tức là con đường phải ly dục, ly bất thiện pháp, con đường phải có tầm, có tứ thì mình mới đạt được sơ thiền thôi, tức là bước thiền thứ nhất rồi. Rồi con đường thứ hai là gì? Con đường thứ hai phải là cái bằng nhị thiền, là mình phải nghĩa là bỏ luôn cả tầm tứ, lúc đó mới là nội tỉnh nhất tâm, con đường của mình trở lại bên trong mà nội tỉnh nhất tâm, cho nên gọi là định sanh hỷ lạc địa, lúc đó mình mới gọi là định. Chứ bây giờ các vị nghe nhiều lắm, nhiều pháp môn thiền định lắm, mà pháp môn nào cũng nghe một cái là thành Phật liền, nhưng mà thành Phật gì đó? Thầy nói vậy đó, thành Phật là Phật gì mới được? Ở đây nó có nhiều loại Phật lắm, nói một cách nữa là thế gian này nó nhiều Phật lắm, mình không có theo đó. Cho nên ăn chay như có nhiều loại chay lắm đó, các vị là phải biết là khi chúng ta hiểu được điều đó, mình thấy rằng cái con đường mà tí tăng thượng tâm này Đức Phật dạy là người ta phải đi qua tứ thiền, tức là phải bước qua cái thiền thứ ba là phải xả niệm lạc trú, tức là ngay lúc cái thiền thứ ba là cái người Phật tử tu là phải thành tựu xả, tức là luôn cả cái nội tỉnh với tâm mình cũng xả luôn, không giữ nó. Và mình trú gì? Trú không. Trú không tức là giống như trong Bát Nhã nói, nghĩa là tất cả dù có tứ thiền, tất cả dù có tứ đế, tất cả dù có luôn cả là thập nhị nhân duyên cũng đều là không cả, đều là một cái pháp đối đãi cả, lúc đó gọi là trú không. rồi lên tới tứ liền á thì mới gọi là cái bằng xả niệm thanh tịnh địa, là luôn cả tứ không cũng không còn nữa, thì lúc đó người đó mới chứng được cái gọi là giải thoát của giải thoát tri kiến đó. Thì thầy nói cái này là thầy như vừa rồi thầy trình bày các vị nghe là lần lần mình phải tập nghe một số cái từ của kinh cho nó quen đi, nó hơi cao nhưng mà nghe rồi các vị mới biết rằng mình mới biết rằng tu sao chân chánh, tu sao đúng đó, để mình nghe ai nói là ngồi sao cũng là ngồi thiền, mà thiền sao cũng là thiền ra khơi hết trơn á. Cái thiền nó không có được cái chân, mà cái thiền ra khơi tại sao vậy? Bởi vì thiền là phải không tôi trong dòng ngũ dục nữa, thiền là phải tách ly của ngũ dục, thiền phải là khô cạn cả tham ái, thì lúc đó mới bước vào chân chánh của thiền. Mà còn hãy là cái bằng là ăn chay mà ngủ không chay là coi như là rồi là chay luôn. Thấy không? Rất là chính xác, cái đó là định nghĩa. Tuy rằng rất là mình gọi là rất là đơn giản, rất là phàm phu, nhưng mà đó là định nghĩa. Đó là định nghĩa. Tại vì khi mà chúng ta muốn giải thoát toàn bộ, nghĩa là muốn giải thoát cái ly cái cuộc đời này mà khổ đau này, và với một cái sự dũng lực giống như Đức Phật vậy. Cho nên Đức Phật ba lần dán cửa dòm vợ con rồi, một lần ra đi không trở lại. Mới dám ngồi, nghĩa là mới 5 năm tìm đạo, mới 6 năm khổ hạnh, mới dám ngồi 49 ngày rồi bồ đề thì mới thành Phật được chứ. Chứ nếu mà mình dình xong rồi mình không đi nữa, mình đóng cửa lại thì coi như là lòi rồi, phải không? Thì làm sao mà thành được như Phật được? Chính chỗ này để mình thấy rằng cái giáo lý đạo Phật là con đường của thực tế, không có mang tính huyền thoại, không có mang tính là cũng như là để nói cho mình là tu dễ thành lắm, tu là coi như là dễ lắm. Nhưng mà mình phải biết rằng ai quyết định tu, ai quyết định chán nản thì người đó có khả năng tiến tới thành công. Bởi vì con đường đạo là con đường có đi tức là có đến, mà mình cứ quyết tâm đi. Cũng như thầy nói bây giờ đó là mình có ba cái tịnh mà các Phật tử phải nhớ. Nếu mà người nào là thân cận là thầy của mình á, có thể là không thanh tịnh khẩu, không thanh tịnh ý, nhưng mà thanh tịnh thân là mình vẫn có thể học được. Có những người thanh tịnh thân mà không thanh tịnh ý và không thanh tịnh khẩu, mình vẫn học được. Và có những người không thanh tịnh khẩu, không thanh tịnh ý mà lại thanh tịnh thân, vẫn có thể học được. Thấy không? Bởi vì không phải là con người khi thanh tịnh là nói ba cái đều thanh tịnh hết, mà mình phải học từng cái một. Đó. Và từ cái mình chế ngự vậy, đến một lúc nào cả ba điều thanh tịnh thì lúc đó gọi là cái bằng tam nghiệp tịnh tức tịnh độ. À, và con đường này á, thầy nghĩ rằng giống như các Phật tử học thầy á, cho nên có nhiều người nói thấy thầy tôi cũng giống như tụi con thôi, thấy thầy này cũng nóng quá, thầy nó nóng quá, thầy không nóng sao được, không nóng nó ngủ nhắc sao được, phải không? Phải nóng chứ, nhưng mà nóng như thế nào mới được, đó là một vấn đề. Rồi còn vấn đề nữa là giữa nóng mà có ác tâm và không có ác tâm là vấn đề thứ hai. Rồi vấn đề thứ ba nữa đó là cho rằng có những người ác tâm mà lộ diện và có những người ác tâm không lộ diện những người khác biết được nữa là vấn đề thứ ba. Đó, cho nên từ đây đó mình mới biết rằng mình đừng, khi mình chọn lựa vấn đề tu học, mình đừng cũng đừng thấy rằng tất cả các pháp như ý mình mà mình phải chọn lọc. Mà ở đây Đức Phật nói rằng khi chúng ta đi qua con đường mình có được bốn thứ lương thực á, giống như thầy vừa trình bày đó, tức là giữa tứ thiền rồi á, thì các Phật tử đạt được sự an ổn. Đó là cái kinh thành dụ. Thì cái máy này nó hết rồi, thành ra thầy sẽ tóm lại để cho các Phật tử nghe. Là trong kinh thành dụ, Đức Phật nói rằng mình muốn có một cái thành để được an ổn bên ngoài và an ổn bên trong á, thì chúng ta phải có xây cất vọng giác, phải có đào hào, phải làm đường, phải có quân đội, phải có binh khí, phải có đại tướng và phải xây đắp tường cao. Giống vậy một cái người Phật tử muốn tu tập để trở thành một người Phật tử chân chánh theo giáo lý, thì người đó phải có tính, có tàm quý, có tinh tấn, có đa văn, có niệm và có huệ. Sau đó để đạt được tứ tâm lượng tâm, các Phật tử phải đi qua bốn con đường: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Như vậy là bắt đầu các vị bước vào con đường của một Phật tử chân chánh. Thì nói vậy thôi chứ các Phật tử cũng nói chung là mình người nhà mà, ai cũng thông cảm nhau lên. Cho nên nghĩa là mình lỡ ăn chay được một ngày thì mình ráng ăn chay ngày nữa, ăn chay một ngày nữa mà không được thì mình ráng ăn chay hai ngày, ba ngày. Ăn chay đến lúc nào là mình thấy rằng là cái tâm ăn chay của mình giống như ăn thứ gì mà mình thấy rằng đủ nhu cầu thôi, chứ không thiết tha cái chuyện ăn mặn, không thiết tha chuyện sát sanh. Đó là điều tốt, đó là chuyện ăn. Còn chuyện ngủ từ từ tính sao đó, từ từ tính sao không? Mình không nhất thiết rằng phải đòi hỏi rằng con người là tất cả như vậy, thì lúc đó là mình đã thành Phật rồi. Thì thầy nói là để cho các Phật tử nghe để mình hiểu rằng cái kinh thành trì và tất cả bài kinh nào của Đức Phật dạy cũng dạy cho có hàng tại gia, có hàng xuất gia, có hàng có thể thành tựu chánh pháp và có hàng có thể làm chứng thanh tâm đời này và đời khác, gọi là tiến bộ thôi. Thành ra các Phật tử cứ yên tâm từ bước, từ bước, từ bước, từ bước. Thì sau khi chúng ta thọ tâm quy, chúng ta trì ngũ giới rồi, chúng ta mới đến thập thiện, rồi đến thập thiện chúng ta mới làm sa di, chúng ta làm tỳ kheo, rồi cuối cùng chúng ta mới có thể đi vào con đường của Bồ Tát đạo. Nó có từng bậc, thành ra các Phật tử yên tâm. Cũng giống như thầy á, thầy cùng các vị mình đi từ từ, từ từ, từ từ, nhưng mà nếu mà mình cùng đi á, rồi cuối cùng mình sẽ đều đến hết, sẽ có kết quả. À thôi, coi như là buổi trình bày thầy hôm nay đến đây là dừng lại. Thì thầy chỉ có mong một điều là sau này nếu có một vài bài kinh mà nó có những cái điều trong giáo lý có sâu hơn nhiều hơn chút đó, thì các Phật tử cố gắng lắng nghe. Và có một vài bài kinh nó cũng có thể là khô khan, nhưng mà mình cũng cố gắng để mình nữa là tiếp thu, để là mình học chân chánh giáo lý, để mình biết rằng nữa là mình học đúng giáo lý, chứ mình không chỉ nghe là coi như là mình chỉ nghe nói những chuyện bên ngoài đó. Thầy muốn vậy. Thành ra chúc các Phật tử rồi có dịp như là thầy thông báo lại đó, tức là tối thứ bảy hả, tối thứ sáu tức là ngày mùng bảy á, thầy có giảng về cái ý nghĩa của Đức Phật nhằm ngày 24 tây hả, rồi ngày 22 thì thầy Phước Hậu làm lễ, rồi ngày 23 đó thì lẽ ra cũng có một vài nơi cũng như bên chùa có mời thầy đi giảng, nhưng mà vì buổi 23 đó thầy sẽ giảng như thường lệ tại đây buổi chiều, rồi buổi sáng thì thầy có 10:30 đến 11:00 thầy có tổ chức nghĩa là một cái bài tụng kinh tưởng nhớ đến ân đức của Phật, và coi như là một cái nghi lễ gọi là theo truyền thống, nghĩa là tưởng niệm đến cái ngày nghĩa là Đức Giáo Chủ của một cái tôn giáo sinh ra đời. Thì ngày đó nếu Phật tử nào mà thấy rằng buổi sáng mình rảnh thì có thể đến quan hỷ, nghĩa là để chia sẻ tụng kinh tưởng nhớ một cách rất là đơn giản chứ không có các nghi thức. Đó là lễ Phật đản ở đây đó, để cho các Phật tử biết. Đó là lễ Phật đản ở tại cái thiền viện của chúng ta, tổ chức vào ngày 23 và buổi sáng, và với một nghi thức là đồng thành tâm để mà thanh tịnh, đốt hương, tụng kinh, và nghĩa là có một phút nào đó niệm tưởng về cái ngày đản sinh của Đức Phật. Và nếu Phật tử nào buổi sáng đến thì sau đó thì bà con mình ai nấu gì thì buổi trưa thành ra có thể ăn chút đỉnh, rồi muốn đi chơi đâu đi, rồi chiều đó thì chúng ta sẽ nghe kinh đó. 10:30 tới 11:00 thì sẽ tụng kinh xong rồi thì 12:00 thì ai đem gì thì ăn cái nấy, còn không có nữa thì thầy dẫn bà con đi ăn pizza, được không? Pizza chay nha, pizza chay đàng hoàng, thầy không giữ chay để cho thôi Phật tử nghe lộn. Bây giờ thôi hiểu ha. Ngồi